Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Thưa quý vị, nếu tình yêu của người trẻ hôm nay có thể bắt đầu bằng một emoji, một lời tỏ tình gửi qua app hay tin nhắn nhớ anh chỉ trong một giây, thì tình yêu của thế hệ trước lại là những tháng ngày chờ đợi và những lá thư tay viết nắn nót. Ôi tình yêu ngày xưa đẹp lắm con ơi, những dòng thư tay viết vội, những lời ngây ngô đầu môi. Và thời ấy, bình dị lắm con ơi, chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời. Xin mượn lời ca khúc Ông Bà Anh để gợi lại chút xao xuyến về một thời yêu bằng sự kiên nhẫn, bằng niềm tin và những điều giản dị. Kính thưa quý vị, qua mỗi thời đại, cách yêu có thể thay đổi. Ngày xưa yêu bằng thư tay, bằng những cuộc gọi xếp hàng ở bưu điện. Ngày nay yêu qua điện thoại, mạng xã hội, thậm chí nhờ AI tư vấn chuyện tình cảm. Nhưng dù hình thức có khác, tình yêu có thực sự đổi thay? Trong số podcast hôm nay, mời quý vị cùng nghe câu chuyện của một cặp đôi từng yêu xa bằng thư tay suốt nhiều năm và một bạn trẻ thời nay xem AI như cố vấn tình yêu. Tình yêu xưa và nay khác nhau thế nào? Công nghệ đang giúp chúng ta hiểu nhau hơn hay khiến chúng ta xa nhau hơn? Mời quý vị theo dõi. Nếu như tình yêu bây giờ của người trẻ có thể tỏ tình bằng emoji, gửi quà qua app hay nhắn nhớ anh chỉ trong một giây, thì với thế hệ xưa, tình yêu là những tháng ngày dài chờ đợi, là từng lá thư tay, là nỗi nhớ được gói ghém trong những dòng chữ nắn nót, cẩn thận. Bình dị, trong sáng và chân thành, họ yêu bằng niềm tin, bằng những điều nhỏ bé và cùng nhau nắm tay đi qua những ngày giông bão. Quay ngược thời gian lạc về quá khứ, tình yêu của anh Lê Xuân Đương, 52 tuổi, hiện lên thật dung dị như những thước phim đen trắng. Hồi ấy, anh ở xã Tiên Tiến, huyện Tiên Lãng, một vùng quê ven sông Yên Bình của Hải Phòng, nơi có con đường đất đỏ chạy quanh cánh đồng lúa chín vàng, khói bếp chiều vương trên mái ngói rêu phong, tiếng trẻ con tắm sông ríu rít. Anh bồi hồi nhớ lại lúc gặp chị Hương Liên, năm 18 tuổi. Khi ấy anh vừa tốt nghiệp cấp 3, chuẩn bị ôn thi vào đại học. Còn chị đang phụ mẹ bán hàng ở chợ huyện. Anh chị quen nhau trong một lần hội làng đầu xuân. Hôm ấy xã nô nức kéo co, hát chèo thì thổi cơm. Chị Liên mượn anh chiếc bật lửa để thắp đèn cho quán nước. Hồi đó chỉ có thế thôi mà về nhớ nhau hoài, anh Đương cười. Anh Đương kể mỗi buổi tan học, anh thường đạp xe vòng qua chợ huyện để nhìn thấy chị Liên bán hàng. Dù đường xa và trời nắng gắt, anh vẫn chọn lối ấy. Có lần bạn hỏi, sao không đi đường chợ cho gần mà vòng xa chi? Anh chỉ cười, bí mật. Mãi sau này anh mới thấy câu thơ Nguyễn Bính nói hộ lòng mình, đi vòng để được qua nhà đấy thôi. Anh kể thời ấy không có Zalo để nhắn tin như bây giờ. Tình yêu của anh chị bắt đầu bằng những bức thư tay. Mỗi lá thư chị gửi cho anh là một mẩu chuyện đời thường. Hôm nay trời mưa, quán vắng khách, hay mẹ mới mua được ít vải hoa. Anh Đương nhận thư khi đang ôn thi đại học ở Hà Nội, đọc từng chữ rồi lại cất cẩn thận vào chiếc rương trong ngăn bàn trọ. Chờ thư là chờ cả tháng, mỗi lần nghe tiếng xe bưu tá dừng trước cổng là tim đập loạn xạ. Anh Đương nhớ lại, khi có dịp nghỉ, anh đón xe về quê thăm chị. Biết tin anh về, chị Liên chờ đón anh ở cây đa đầu làng bằng chiếc xe đạp thống nhất. Anh chị đi dạo chợ huyện, ghé quán chè đầu đường, cùng nhau nấu một bữa cơm giản dị với canh rau muống và cá kho, rồi thì thào tâm sự những câu chuyện dài, huyền thuyền suốt buổi tối. Yêu xa suốt 4 năm, anh chị vẫn giữ liên lạc bằng thư, bằng những cuộc điện thoại ngắn ngủi ở bưu điện xã, phải xếp hàng dài mới tới lượt. Mỗi phút gọi tốn tiền lắm, nhưng chỉ cần nghe thấy người thương bình an là đủ, chị liền nhớ lại. Sau này anh ra trường, cả hai quyết định cưới nhau. Nhiều năm trôi qua, tình yêu của anh Đương và chị Liên vẫn nguyên vẹn như thuở đầu. Chiều nào anh chị cũng cùng nhau đi chợ, nấu ăn, trò chuyện. Giờ công nghệ phát triển, anh chị cũng dùng Zalo để nhắn tin, gọi điện mỗi khi xa nhau. Nhưng khác với những dòng tin vội vàng thời nay, tình yêu của anh chị được nuôi dưỡng bằng sự kiên nhẫn, biết lắng nghe và nhường nhịn. Những lá thư năm xưa anh chị vẫn giữ lại, thỉnh thoảng lấy ra đọc để thấy lòng xao xuyến bởi chút kỷ niệm còn vương. Nếu tình yêu của anh Đương và chị Liên được viết bằng mực tím và chờ nhau qua từng lá thư tay, thì tình yêu của thế hệ trẻ hôm nay lại bắt đầu từ một tin nhắn. Trương Gia Hân, 22 tuổi, ngụ tại phường Đông Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, một bạn trẻ rất hay ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI vào chuyện tình cảm, thường xem ChatGPT là bộ não thứ hai trong mối tình thời niên thiếu của mình. Cô hoàn toàn tin vào vị cố vấn đặc biệt này và thực hiện theo lời khuyên của mạng xã hội, bỏ qua lời khuyên của những người bạn chí cốt. Gia Hân quen người yêu trong thời đại mọi câu hỏi đều có thể được gõ ra trong thanh tìm kiếm và nhận câu trả lời chỉ trong vài giây. Khi có khúc mắc trong chuyện tình cảm, cô không còn gọi điện cho bạn thân rồi khóc cả buổi như trước. Cô mở ChatGPT, kể tường tận tình huống rồi chờ đợi ứng dụng này phân tích và gợi ra hướng giải quyết. Nó giúp tôi nhìn thấy những khía cạnh sâu hơn trong mối quan hệ và bình tĩnh lại trước khi quyết định điều gì đó, Hân nói. Những năm cấp 3, khi yêu một người cùng tuổi, Hân vẫn còn dùng cách thủ công mỗi khi hai người giận nhau. Cô chỉ biết kể lể với nhóm bạn thân trong lớp, những người cô gọi là hội đồng quản trị. Hân bộc bạch, tụi bạn tôi cứ khuyên tôi cố gắng tiếp tục quen vì người yêu tôi tốt lắm, nhưng tôi rất bực vì không ai thật sự hiểu mình đang rối ở đâu. Sau này khi AI xuất hiện và bắt đầu chiếm sóng, Hân như tìm được chiếc phao cứu sinh, luôn chân thành lắng nghe cô tâm sự. Cô cảm thấy khác hẳn trước đây, nên mỗi lần gặp chuyện, Hân nghĩ ngay đến ChatGPT để được thấu cảm. Tuy vậy, Hân vẫn phải thú nhận rằng AI không thể ôm mình, cũng không thể cảm nhận mình đang khóc hay đang cười được. Nếu như người xưa chờ thư hồi âm cả tháng, thì người nay chỉ cần vài giây để nhắn nhớ anh qua điện thoại. Người xưa tặng nhau những nhành hoa hồng tươi thắm, người này lại chuyển khoảng 500k ăn sáng cho vui, hay thậm chí nhờ AI làm quân sư tình yêu. Nhưng dẫu thế nào, ở thời đại nào thì tình yêu vẫn là thứ khiến con người biết chờ đợi, biết cảm thông, bao dung và thấu hiểu. Theo thạc sĩ Quang Thị Mộng Chi, giảng viên khoa tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều bạn trẻ hiện nay xem tình yêu như một hành trình khám phá bản thân hơn là cùng nhau trưởng thành. Khi mối quan hệ đòi hỏi chia sẻ hay hy sinh, họ dễ cảm thấy ngột ngạt, áp lực từ học tập, công việc và mạng xã hội khiến giới trẻ dễ rơi vào cảm giác chưa đủ tốt và sợ tổn thương. Hình ảnh tình yêu lý tưởng hóa trên mạng cũng khiến họ kỳ vọng sai lệch, dẫn đến thất vọng khi đối diện thực tế. Việc giới trẻ tìm đến AI, Tarot hay các hình thức tư vấn ảo phản ánh nhu cầu được lắng nghe và thấu hiểu trong thời đại số. Với họ, chia sẻ với AI là cách giải tỏa cảm xúc an toàn, ít bị phán xét. Tuy nhiên điều đó cũng cho thấy sự cô đơn và thiếu kỹ năng kết nối trong đời sống thực. AI có thể hỗ trợ tạm thời, nhưng không thể thay thế mối quan hệ thực, nơi có sự đồng cảm và phát triển cùng nhau. Đáng chú ý, việc các cặp đôi trẻ thẳng thắn bàn bạc về tiền bạc, sống thử hay ranh giới cá nhân là dấu hiệu tích cực, thể hiện sự trưởng thành và tôn trọng lẫn nhau. Song sự thẳng thắn cần đi kèm trí tuệ cảm xúc và cách giao tiếp tinh tế để không biến thành kiểm soát hay áp đặt. Cuối cùng, thạc sĩ Quang Thị Mộng Chi nhấn mạnh, tình yêu bền vững không chỉ là cảm xúc mà là kỹ năng gồm quản lý cảm xúc, xây dựng niềm tin, giữ ranh giới cá nhân và trân trọng kết nối thực. Công nghệ có thể hỗ trợ, nhưng chỉ con người mới có thể nuôi dưỡng tình yêu thực sự. Mong rằng số phát sóng hôm nay đã mang đến cho quý thính giả những góc nhìn gần gũi và chân thực về tình yêu qua hai thế hệ, từ những lá thư tay chờ đợi cả tháng đến những tin nhắn hay lời khuyên từ AI chỉ trong vài giây. Công nghệ có thể đồng hành và giúp chúng ta hiểu mình hơn, nhưng sự chân thành, bao dung và những kết nối thật ngoài đời vẫn luôn là điều không thể thay thế. Đây cũng là kỳ cuối của loạt podcast về tình yêu thời AI có giống cha anh hồi thời sữa hồi xưa. Hy vọng những câu chuyện vừa qua đã phần nào giúp quý vị, đặc biệt là các bạn trẻ, nhìn lại cảm xúc của mình và trân trọng hơn những mối quan hệ đang có. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng podcast Báo Tuổi Trẻ. Hẹn gặp lại quý vị trong những chủ đề tiếp theo.